Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 18 tháng 11. Thưa quý vị, Việt Nam mới thu hồi sách luật, in hình ghép một diễn viên hài cởi trần, đứng trên một quả cầu lửa và hai tay cầm hai cán cân.
Bây giờ thì bọn em cứ giải trình là phần trách nhiệm của bên nhà xuất bản là gì, còn cơ quan chức năng cũng xuất bản rồi, Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm là phân định là ai sai, ai đúng ở mức độ như thế nào.
Đó là lời của chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ nhà xuất bản Lao động và Xã hội về vụ việc này. Lát nữa đây mời quý vị nghe chi tiết cùng với các tin Việt Nam rút kinh nghiệm dự án đóng tàu tên lửa và Việt Nam nằm trong top 20 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ. Nhưng trước hết Hoài Hương điểm với tin quốc tế sẽ có trong chương trình tối nay.
NATO nói Nga tăng cường lực lượng quân sự tại Ukraine và dọc theo biên giới nước này. Ngoại trưởng Mỹ và Iran bày tỏ hy vọng có thể đạt thỏa thuận hạt nhân. Đánh bom tự sát ở trung tâm Kabul, ít nhất 2 nhân viên an ninh bị giết.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục Thế giới đo đây và câu chuyện phụ nữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời Hoài Hương.
Hai người Palestine trang bị với dao và súng đã xông vào một đền thờ Do Thái giáo ở Jerusalem hôm thứ Ba, giết chết 4 người đang dự lễ cầu nguyện buổi sáng trước khi bị cảnh sát bắn chết. Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực của phái Do Thái giáo cực đoan, nơi có nhiều di dân đến từ các nước Tây Phương. Cảnh sát cho hay 4 người bị giết là người Israel có 2 quốc tịch, 3 người có quốc tịch Mỹ và người thứ 4 có quốc tịch Anh. 6 người bị thương trong vụ tấn công tại ngôi đền. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc bạo động đang leo thang tại Jerusalem và vùng bờ Tây trong tháng qua.
Trong khi đó, thưa quý vị, lên tiếng tại London, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Palestine lên án vụ tấn công gây chết người tại một nhà thờ Do Thái ở Jerusalem hôm nay và thể hiện hình thức lãnh đạo cần thiết để đưa Trung Đông vào một con đường khác. Mời quý thính giả nghe bài tường thuật chi tiết sau đây.
Ngoại trưởng Kerry gọi vụ tấn công là khủng bố đơn thuần và sự tàn ác và giết người vô lý, và ông quy trách nhiệm cho các nhà lãnh đạo Palestine phải chấm dứt việc kích động bạo lực mà ông cho là đã dẫn tới vụ tấn công trong mấy tuần lễ vừa qua.
The Palestinian leadership must condemn this and they must begin to take serious steps to restrain any.
Giới lãnh đạo Palestine phải lên án sự kiện này, và họ phải bắt đầu tiến hành các biện pháp nghiêm túc để kiềm chế bất cứ hình thức kích động nào xuất phát từ ngôn ngữ của những người khác và thể hiện hình thức lãnh đạo cần thiết để đưa khu vực này vào một con đường khác.
Thông tấn xã Palestine trích lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án việc giết hại thường dân từ bất cứ phía nào và toàn bộ chu kỳ bạo lực. Đây là tuyên bố đầu tiên như thế của ông kể từ khi loạt tấn công khởi sự. Nhóm chủ chiến Hamas đang nắm quyền kiểm soát Gaza ca ngợi vụ tấn công, trong đó các tín đồ Do Thái bị chém trong một nhà thờ. Cảnh sát Israel đã hạ sát 2 người Palestine, bị cho là những kẻ tấn công. Các vụ tấn công được liên hệ với các mối quan ngại của Palestine rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ thực thi các luật lệ gắt cao hơn đối với việc người Hồi giáo đến ngôi đền Al-Aqsa dưới áp lực của những người ủng hộ hữu khuynh. Tuần trước, tại cuộc họp với Ngoại trưởng Kerry và Quốc vương Jordani Abdullah, ông Netanyahu đã hứa ông sẽ không thay đổi các luật lệ. Ngoại trưởng Kerry nhận thấy vụ tấn công hôm nay là đặc biệt đáng ghê tởm và gọi đó là một hành vi tàn ác, không có chỗ trong lối hành xử của con người.
Những người Palestine tấn công những người Do Thái đang cầu nguyện trong một nhà thờ. Những người đến thờ phượng Chúa trong sự an toàn của một nhà thờ đã bị chém và bị giết hại ở nơi linh thiêng đó trong một hành vi khủng bố rõ ràng và sự tàn ác giết người vô lý.
Các nhận định của ông Kerry được đưa ra vào đầu một chuyến đi, trong đó ông sẽ hội ý với các nhà lãnh đạo Âu Châu và Trung Đông ở London. Ông cũng sẽ đến Vienna để cho kịp kỳ hạn vòng đàm phán về tương lai chương trình hạt nhân của Iran.
Sang một tin khác cũng từ Trung Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama nói Hoa Kỳ không liên minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Bộ Ngoại giao, một số phiên quân Syria nói những cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo đang giúp chính phủ tại Damascus. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết sau đây.
Kể từ khi những cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo chống nhà nước Hồi giáo bắt đầu, quân đội chính phủ Syria đã rút khỏi cuộc chiến chống lại tổ chức này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói đây không phải là kết quả của bất cứ liên minh nào với Tổng thống Assad trong cuộc chiến chống lại những chiến binh của nhà nước Hồi giáo, cũng còn được gọi là ISIL.
Chúng tôi đã nói với chế độ Syria là khi chúng tôi hoạt động chống lại ISIL trên không phận của họ, thì họ tốt nhất là không nên cản trở chúng tôi. Tuy nhiên, ngoài việc này, không có kỳ vọng là chúng tôi trên phương diện nào đó liên minh với Tổng thống Assad. Ông ấy không được tin cậy ở quốc gia đó.
Phe nổi dậy Syria có chủ trương ôn hòa mà chính quyền Obama hy vọng sẽ cùng chống lại nhà nước Hồi giáo, nói rằng những cuộc không kích đã cho phép lực lượng Syria có thời gian để tấn công họ và làm phát sinh một số dư luận chống lại liên minh, bởi vì tấn công kẻ thù của Tổng thống Assad được xem như giúp ông này. Giáo sư Kazif nói, việc này đã tạo nên những nghi vấn về cách thức hoạt động của Washington.
Điều này có thể nói là một phần trong bài toán gay go nhất, phức tạp nhất. Phải làm gì với Tổng thống Assad? Và có những bất đồng trong chính quyền là phải chăng chiến dịch không kích hiện tại là giúp ích hay làm hại Tổng thống Assad? Và liệu ông Assad sẽ mạnh lên hay suy yếu vì sự can thiệp của chúng ta tại Trung Đông vào lúc này?
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói, có những cuộc gặp và thảo luận thường xuyên về chiến lược của Hoa Kỳ tại Syria, nhưng không có một cuộc duyệt xét chính thức.
Are there hard questions being asked? Yes. Is there a discussion internally about how we should continue?
Có những câu hỏi hóc búa được đặt ra hay không? Có. Có thảo luận nội bộ về vấn đề làm thế nào chúng ta tiếp tục điều chỉnh và xem xét một loạt các giải pháp hay không? Lại dĩ nhiên là có. Syria là một trong những cuộc khủng hoảng khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta tiến hành thảo luận và tranh cãi về một loạt các giải pháp.
Trong một số giải pháp quân sự chống lại nhà nước Hồi giáo, chính quyền Obama có thể gặp phải những hậu quả không lường trước, theo như nhà phân tích Justin Logan của Viện Cato.
Rất nhiều việc mà chúng ta làm để chống khủng bố tại Trung Đông không mang lại ảnh hưởng tốt cho mục tiêu chống khủng bố và thậm chí có thể có những hậu quả xấu bằng cách làm cho mọi người gác bỏ chúng ta tại phần đất này của thế giới và do đó tạo ra sự dễ dàng cho các tổ chức khủng bố tuyên truyền.
Giáo sư trường đại học Georgetown Nura Bensejo nói, làm thế nào ứng xử tốt nhất trong cuộc chiến đấu này và tổ chức nào ủng hộ đường lối này là những câu hỏi được đặt ra tại Washington và đồng minh Iran của Syria.
Nếu có sự rõ ràng về vấn đề ai có thể cộng tác được trên bộ tại Syria để chống lại ISIL và làm thế nào để cùng nhau chống lại Bashar al-Assad, mọi người sẽ có thời gian để tính toán về những lợi ích của mình.
Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ đã đến Erbil để thảo luận kế hoạch chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong một chuyến thăm Iraq, bao gồm những cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo người Kurd, Đại tướng Martin Dempsey nói, đà tiến trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo đang bắt đầu chuyển động. Tuy nhiên, ông tiên đoán là chiến dịch này sẽ kéo dài nhiều năm.
Trong một tin hàng đầu khác, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Nga đã thực hiện một hành động nghiêm trọng để tăng cường sức mạnh quân sự cả bên trong Ukraine và dọc theo biên giới chung với nước này bằng cách triển khai quân đội và các thiết bị quân sự tiên tiến, kể cả các hệ thống phòng không. Phát biểu tại Bruxelles hôm nay, ông Stoltenberg kêu gọi Moscow triệt thoái binh lính Nga và góp phần để tìm một giải pháp hòa bình tại Ukraine, nơi các phần tử ly khai thân Nga đã chiến đấu chống các lực lượng Ukraine ở miền đông nước này. Quân đội Ukraine hôm thứ Ba nói rằng có ít nhất 5 binh sĩ bị giết và 8 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh tính từ hôm Chủ nhật. Moscow đã liên tục bác bỏ tố cáo nói rằng họ trực tiếp hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine. Họ mô tả các binh sĩ Nga chiến đấu bên cạnh các phần tử ly khai thân Nga là những người tình nguyện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột hãy tuân thủ lệnh ngưng bắn đạt được hồi tháng 9 giữa Kiev và phe nổi dậy. Tại London, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói Nga phải được liên tục nhắc nhở về những nghĩa vụ của họ trong hiệp định ngưng bắn này. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói ông hy vọng Hoa Kỳ và nhóm 5 cường quốc khác có thể đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất cứ lời tiên đoán nào khác. Các nhà thương thuyết đến từ Iran và nhóm gọi là P5+1, gồm có Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, lại hội họp hôm nay ở Vienna. Các nước vừa nêu có chưa đầy một tuần trước hạn chót ngày 24 tháng 11 để đạt thỏa thuận với nhau. Phát biểu hôm thứ Ba bên cạnh Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, Ngoại trưởng Kerry mô tả cuộc đàm phán trong tuần này là có tính quyết định.
It's imperative, obviously, that Iran work with us in all possible effort.
Ngoại trưởng Kerry nói rõ rệt điều thiết yếu là Iran phải hợp tác với chúng ta trong mọi nỗ lực khả thi để chứng tỏ với thế giới rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm các mục đích hòa bình. Truyền thông Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này là ông Mohammad Javad Zarif hôm nay nói rằng một thỏa thuận vẫn là điều khả thi, và ông cảnh giác quốc tế chớ nên đưa ra những đòi hỏi quá đáng đối với Iran.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, Đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị, thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý thính giả hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên trang Facebook VOA Tiếng Việt để tìm biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý vị và sau đây là phần tin về Việt Nam. Việt Nam thu hồi sách luật in hình diễn viên hài trên bìa. Một nhà xuất bản ở Việt Nam mới đây đã phải thu hồi cuốn sách có tên gọi Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ truyền thông xã hội về bìa sách in hình ghép một diễn viên hài cởi trần đứng trên một quả cầu lửa và hai tay cầm hai cán cân. Nhà xuất bản Lao động và Xã hội cho biết ảnh ghép diễn viên công lý, nghệ sĩ thường đóng các vai hài là ý tưởng của đối tác liên kết là nhà sách Lao động. Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ nhà xuất bản Lao động và Xã hội cho VOA Việt ngữ biết.
Bây giờ bọn em đã thu hồi, sau khi mà bọn em đã phát hiện thì bọn em đã thu hồi và có lệnh thu hồi từ tháng 7 anh ạ. Đối tác liên kết của bên em là nhà sách Lao động. Lúc bọn em ký duyệt bìa thì là cái bìa không có cái hình ảnh như thế. Thậm chí cái tên sách thì của bọn em là các văn bản thi hành luật, thế thôi. Nhưng ở đây lại thiếu chữ các và lại thừa chữ 2014. Là những cái mà nó sai lệch so với cái nội dung của bọn em sửa. Và ngoài ra cái hình ảnh kia là hình ảnh cái lúc bọn em duyệt là nó không có. Bên kia cho cái đấy vào thì không hỏi cái bọn em và đã phát hành sách. Và bên em cũng không có quyết định phát hành sách. Chỉ có quyết định xuất bản thôi. Và quyết định xuất bản thì đúng như những cái mà bọn em sửa trong cái bản bìa của bọn em.
Theo nhà xuất bản, cuốn sách về Bộ luật dân sự Việt Nam đã được in và phát hành ra thị trường hồi tháng 7 năm nay. Nhưng hình ảnh bìa của cuốn sách với hình ảnh ghép nghệ sĩ công lý cởi trần và chỉ mặc một chiếc quần nhỏ chỉ gây bão trong dư luận những ngày qua sau khi lan truyền trên các trang mạng xã hội. Đại diện nhà xuất bản cho biết thêm rằng một nhân viên đã bị đình chỉ công tác.
Bây giờ thì bọn em cứ giải trình là phần trách nhiệm của bên nhà xuất bản là gì. Còn cơ quan chức năng, cục xuất bản, rồi Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có trách nhiệm là phân định là ai sai, ai đúng ở mức độ như thế nào. Bây giờ Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo cũng đã gặp và đang làm rõ việc này đấy anh ạ. Còn phía bọn em thì bọn em đã yêu cầu bên nhà sách thu hồi sách này, rồi quyết định đình chỉ cái cán bộ chịu trách nhiệm về cái cuốn sách này, thì bọn em đã đình chỉ công tác cái đồng chí văn phòng đại diện Việt Nam.
Theo báo cáo của nhà xuất bản Lao động và Xã hội, số lượng sách xin cấp phép là 1.000 cuốn, nhưng số sách in ra trên thực tế là 500 cuốn. Và cho tới nay, có khoảng 270 cuốn sách đã được thu hồi. Báo chí trong nước dẫn lời người ghép ảnh diễn viên công lý cho biết chỉ thiết kế cho vui. Bức ảnh ghép được đặt tên là Cán cân công lý, sau đó đã được đăng tải trên một diễn đàn đồ họa trên mạng. Trong văn bản gửi các cơ quan truyền thông, giám đốc nhà xuất bản này đã thành thật xin lỗi diễn viên công lý vì, theo lời ông, đã không kiểm tra kiểm soát chặt chẽ để cho nhà sách Lao động đưa hình ảnh của diễn viên này lên bìa, nhìn phản cảm, làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ. Trên một trang mạng xã hội, một người viết xin trích, xin lỗi khi công lý chỉ là diễn viên hài. Việt Nam rút kinh nghiệm dự án tự đóng tàu tên lửa.
Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam mới tổ chức một hội nghị rút kinh nghiệm về việc triển khai dự án đóng mới các tàu được trang bị tên lửa ở trong nước theo công nghệ của Nga. Hai tàu tên lửa mang số hiệu HQ-377 và HQ-378 đã được Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tiếp nhận và làm lễ thượng cờ hồi tháng 7 năm nay, giữa bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực quốc phòng trong khi tranh chấp Biển Đông căng thẳng. Việt Nam ra mắt các tàu tên lửa khi đối đầu với Trung Quốc quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Bắc Kinh ở Biển Đông. Hai tàu này được sản xuất tại xưởng đóng tàu Ba Son, sử dụng công nghệ của Nga và nằm trong số 6 tàu tên lửa hiện đại lớp Molina thuộc dự án 12418 ký với Hải quân Việt Nam. Các tàu này được cho là giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ, sức mạnh chiến đấu theo lộ trình xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam chính quy hiện đại. Theo báo chí trong nước, các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong khi đóng mới và nghiệm thu tàu, cũng như đưa ra các kiến nghị liên quan tới việc đóng các tàu còn lại. Các tàu vừa kể được thiết kế bởi xưởng đóng tàu Vimpel ở Nga, sau đó được chuyển giao công nghệ cho tổng công ty Ba Son đóng mới. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại bao gồm 16 tên lửa, 2 pháo phòng không cao tốc, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không và trên biển và có thể hoạt động trong điều kiện sóng to gió lớn. Việt Nam nằm trong top 10 nước có du học sinh đông nhất ở Mỹ. Báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế IIE và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cho biết Việt Nam vẫn nằm trong top 10 nước có đông du học sinh ở Mỹ nhất, xếp ở vị trí thứ 8. Tổng số sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường của Mỹ trong năm 2014 là 16.579 người, tăng 3% so với con số 16.098 người năm 2013. Số lượng sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học của Mỹ đã tăng 75% trong 3 năm qua, lên gần 275.000 người trong năm 2013-2014. Báo cáo hàng năm của Viện Giáo dục Quốc tế cho biết, sinh viên đến từ Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất trong số hơn 800.000 du học sinh nước ngoài ở Mỹ vào năm ngoái, ở mức 31%. Ấn Độ đứng thứ hai chiếm 12% tổng số và thứ ba là Hàn Quốc với 7,7%.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chuẩn bị giải tán chính phủ sau khi quyết định tổ chức bầu cử trước kỳ hạn để tranh thủ sự hậu thuẫn của công chúng đối với những biện pháp cải cách kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về trung tâm tin tức Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul.
Thủ tướng Abe loan báo là Hạ viện Nhật sẽ được giải tán vào ngày thứ Sáu 21 tháng 11 để dọn đường cho cuộc bầu cử trước hạn kỳ vào tháng 12. Loan báo của ông Abe cũng hoãn lại một biện pháp tăng thuế vốn được dự trù bắt đầu có hiệu lực vào tháng 10 năm tới, nhưng giờ đây cấp phần chắc sẽ phải hoãn lại 18 tháng. Nhà lãnh đạo của chính phủ Nhật hy vọng tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong cuộc bầu cử sắp tới để có thể theo đuổi những chính sách cốt lõi thường được gọi là Abenomics để kích thích tăng trưởng kinh tế. Ngày hôm nay, ông Abe nói rằng nếu chính phủ ông trở lại nắm quyền thì ông sẽ không trì hoãn việc tăng thuế nữa. Ông Abe lên nắm quyền hồi tháng 12 năm 2012 với một kế hoạch nhằm chứng hưng nền kinh tế lớn hàng thứ ba thế giới. Nhà lãnh đạo có chủ trương bảo thủ này hứa hẹn sẽ kích thích tăng trưởng bằng cách gia tăng chi tiêu của chính phủ, giữ cho lãi suất ở mức thấp và nới lỏng các quy định quản lý của chính phủ. Và ở một mức độ nào đó thì những chính sách của ông đã mang lại hiệu quả. Giá chứng khoán và số người có công ăn việc làm đã gia tăng. Tuy nhiên, dưới sức ép của những người muốn giảm nhanh các khoản thâm hụt của chính phủ, trong đó có một số người thuộc đảng của ông, Thủ tướng Abe đã tăng mức thuế tiêu thụ hồi tháng 4
để giảm bớt số nợ công, hiện cao hơn gấp đôi tổng sản lượng quốc nội. Ông Masazumi Wakatabe, giáo sư kinh tế học của Đại học Waseda, cho rằng vụ tăng thuế mới đây đã góp phần đưa tới vụ suy thoái bất ngờ của nền kinh tế Nhật trong quý 3.
So after the current consumption tax hike on April,
sau vụ tăng thuế hồi tháng 4, các số liệu về tiêu thụ đã trì trệ rất nhiều. Các số liệu khác về đầu tư cũng không gia tăng, cho nên tôi nghĩ rằng đó chính là lý do, bởi vì tiêu thụ và đầu tư gộp chung lại chiếm gần 80% GDP của Nhật.
Sự trì trệ ở Nhật Bản diễn ra trong lúc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc cũng bị chậm lại, vì chính phủ Bắc Kinh tìm cách làm cho nền kinh tế của họ được thúc đẩy nhiều hơn bởi tiêu thụ nội địa và bớt lệ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư. Lượng nhập khẩu của Nhật Bản sụt giảm có phần chắc sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới những nền kinh tế khác ở Á Châu. Ngay sau khi có tin Nhật Bản rơi vào suy thoái, chỉ số chứng khoán của các thị trường ở Á Châu đã sụt giảm. Kinh tế Âu Châu hiện nay cũng đang bị trì trệ. Mới đây, Thủ tướng Anh ông David Cameron cảnh báo rằng có thể sẽ ra một vụ khủng hoảng toàn cầu lần thứ nhì. Ông viết trong một nhật báo của Anh rằng khu vực dùng đồng euro đang ở bờ vực của một vụ suy thoái thứ ba, với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tỷ lệ tăng trưởng hạ thấp và giá cả cũng có mối rủi ro thật sự là sẽ sụt giảm. Và mặc dù nền kinh tế Anh đang tăng trưởng, Thủ tướng Cameron nói rằng những vấn đề rộng lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu tạo ra một mối rủi ro thật sự cho sự phục hồi của nước Anh. Giáo sư Wakatabe cho rằng sự suy thoái của Nhật từ nó sẽ không làm cho các thị trường thế giới bị sụp đổ.
I don't think that this slowing down of the growth in Japan would spark.
Tôi không nghĩ rằng sự tăng trưởng chậm lại ở Nhật Bản sẽ làm bùng ra một vụ tan chảy tài chính toàn cầu. Nhật Bản là quan trọng nhưng không quan trọng tới mức đó. Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra.
Tuy nền kinh tế Mỹ tiếp tục có tăng trưởng tương đối khá, triển vọng u ám của kinh tế toàn cầu có thể trở thành một mối quan tâm lớn nếu mức tiêu thụ trong nước bị sụt giảm. Giáo sư Wakatabe nói rằng mặc dù những sự khó khăn của kinh tế Nhật không làm cho hệ thống toàn cầu sụp đổ, nhưng Nhật Bản có phần chắc sẽ không là một lực đẩy cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới, ít nhất là trong ngắn hạn.
Sang một tin khác cũng từ châu Á, những người tùy phái của tòa án ở Hồng Kông ngày hôm nay đã bắt đầu dọn dẹp những rào cản tại một khu vực nhỏ ở trung tâm thành phố mà những người biểu tình đòi dân chủ đã chiếm. Công tác dọn dẹp diễn ra một cách chậm chạp và có tính toán với sự hậu thuẫn của một án lệnh có mục đích thu hẹp khu vực người biểu tình chiếm cứ mà không gây ra thêm những sự bất bình. Những người biểu tình nói rằng việc dọn sạch đường phố có thể phải mất nhiều ngày. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết của bài tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi từ Hồng Kông gửi về.
30 tùy phái của tòa án với sự hỗ trợ của cảnh sát đã dọn dẹp một khu vực nhỏ của một địa điểm biểu tình gần trụ sở chính phủ trong khu Admiralty ở trung tâm thành phố. Anh Pasha, một người đã tham gia vụ xuống đường ngay từ lúc đầu, cho biết như sau.
Họ để cho những người tùy phái của tòa án dỡ bỏ các rào cản. Có rất nhiều rào cản đã được mang đi nơi khác. Nhưng người biểu tình trong các căn lều vẫn ở lại. Đó là những gì xảy ra cho tới giờ này.
Việc dỡ bỏ rào cản diễn ra không lâu sau khi tòa án đưa ra một án lệnh để yêu cầu dân chúng không được ngăn chặn lưu thông tới tòa tháp Civic, một cao ốc văn phòng. Những người biểu tình không kháng cự trong lúc các công nhân dọn dẹp một lối đi tới bãi đậu xe của tòa nhà. Tòa án cũng ban hành một án lệnh theo yêu cầu của một hiệp hội taxi và công ty xe buýt để dọn sạch một phần của khu Mong Kok, một địa điểm khác mà người biểu tình đã chiếm cứ. Trong nhiều tuần lễ, Mong Kok là nơi xảy ra những vụ xô xát có bạo động. Ông Trình Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Hồng Kông và là thành viên của Liên minh Dân chủ Hồng Kông, nói rằng những bước kế tiếp của phong trào phản kháng đang được tranh luận.
The protesters obviously also understand that protest activities of this.
Những người biểu tình đương nhiên là đã hiểu rằng những hành động phản kháng loại này không thể kéo dài vô thời hạn. Dĩ nhiên là có một sự khác biệt quan điểm giữa những người biểu tình. Những người tổ chức và đa số những người biểu tình dường như chấp nhận quan điểm là họ có thể chấm dứt giai đoạn một là thu hẹp vào một khu vực nhỏ hơn để giảm bớt những sự bất tiện đối với sinh hoạt của người dân ở Hồng Kông.
Những người tranh đấu cho dân chủ đã bắt đầu dựng lều biểu tình sau khi cảnh sát bắn lưu đạn cay và xịt hơi cay mắt vào người biểu tình ngày 28 tháng 9. Những người biểu tình muốn chính quyền tổ chức bầu cử trực tiếp để bầu trưởng quan hành chính vào năm 2017. Bắc Kinh đề nghị một kế hoạch cho cuộc bầu cử ở Hồng Kông, trong đó có quy định là các ứng cử viên phải có sự chấp thuận của một ủy ban thân Bắc Kinh. Những người biểu tình như anh Pasha tin rằng chính quyền sẽ tiếp tục dỡ bỏ rào cản chặn đường trong những ngày sắp tới.
Chúng tôi dự kiến có thêm những vụ dọn dẹp trong tuần này, có thể vào buổi sáng hoặc vào ban đêm. Đó là những lúc mà phong trào chiếm đóng ở trong tình thế yếu nhất.
Anh Pasha và những người biểu tình khác nói rằng phong trào của họ sẽ tiếp tục cho tới khi nào kế hoạch cải cách bầu cử của Bắc Kinh được mang ra biểu quyết tại Viện Lập pháp Hồng Kông hoặc Chính phủ Trung ương ở Bắc Kinh nhượng bộ bằng một hình thức nào đó.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, nghị quyết do Nhật Bản và Liên hiệp Âu Châu soạn thảo căn cứ trên một phúc trình hồi tháng 2 của Ủy ban Điều tra Liên hiệp quốc, trong đó có ghi rõ những chi tiết về những vụ xử tử, tra tấn, cưỡng hiếp và bỏ đói tập thể mà chính quyền Bắc Triều Tiên đã thực hiện một cách có hệ thống trong nhiều thập niên. Phúc trình của Ủy ban này đề nghị Hội đồng Bảo an đưa Bình Nhưỡng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế. Phiên bản hiện giờ của nghị quyết giữ nguyên đề nghị đó. Theo dữ liệu, nghị quyết này sẽ được mang ra biểu quyết trước hội nghị toàn thể của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có phần chắc cũng sẽ được thông qua. Tuy nhiên, hiện chưa rõ văn kiện này có được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an hay không, bởi vì Trung Quốc bấy lâu nay vẫn ra sức bảo vệ Bắc Triều Tiên, một đồng minh chính của họ. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận cáo giác là họ đã chà đạp nhân quyền và nói rằng Hoa Kỳ cùng với các nước đồng minh đang tìm cách triệt hạ uy tín và lật đổ giới lãnh đạo ở Bình Nhưỡng. Các giới chức Afghanistan nói một vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra đã giết chết ít nhất 2 nhân viên an ninh tại một căn cứ của lực lượng nước ngoài ở Kabul. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết là một xe tải nhỏ chất đầy thuốc nổ đã tông vào cổng của một căn cứ nước ngoài ở khu vực Pul-e-Chakri của thủ đô Kabul vào sáng sớm hôm nay. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ nổ đã làm lung lay cửa sổ của nhiều tòa nhà nằm cách đó nhiều km tại khu vực ngoại giao ở trung tâm Kabul và khiến cho nhiều cuộn khói khổng lồ bốc lên không trung. Khu vực nơi xảy ra vụ nổ bao gồm nhiều khu nhà của những công ty nước ngoài và cả các căn cứ quân sự quốc tế, nhưng hiện vẫn chưa rõ mục tiêu nhắm tới của cuộc tấn công. Cơ quan tình báo Afghanistan cũng có một trụ sở ở gần địa điểm này. Nhóm thanh chiến Hồi giáo ở Bắc Phi, Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là AQIM, vừa phát tán một băng thâu hình quay cảnh một con tin người Pháp và một con tin người Hà Lan van xin chính quyền của nước họ hãy thương thuyết để họ được phóng thích. Băng video tải lên trang mạng của các phần tử chủ chiến thường được chi nhánh Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo sử dụng, được chia làm hai đoạn, chiếu mỗi con tin ở một địa điểm khác nhau. Cảnh đầu tiên chiếu người đàn ông Pháp tên Serge Lazavirik đã bị cầm giữ 3 năm nay, phát biểu bằng tiếng Pháp. Ông nói ông đang bị bệnh nặng và van xin Tổng thống Pháp François Hollande hãy tìm cách can thiệp để ông được trả tự do. Không có dấu hiệu cho thấy là băng thâu hình này được quay tại đâu và vào lúc nào. Công dân Hà Lan, Sijek Ritchie, cũng van xin được phóng thích trong băng video. Cả hai con tin đều bị bắt cóc vào năm 2011 ở Mali. Không rõ có con tin nào đề cập tới bất cứ mối đe dọa rõ rệt nào đối với tính mạng của họ hay bất cứ đòi hỏi nào của nhóm Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo hay không. Hôm thứ Hai, các giới chức Pháp và Hà Lan cho biết là họ có biết về video này. Thống đốc bang Missouri ở miền Trung của nước Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi đại bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định về việc có nên truy tố một sĩ quan cảnh sát da trắng trong vụ bắn chết một thiếu niên da đen hay không. Thống đốc Jay Nixon cho biết lệnh này sẽ đặt lực lượng vệ binh quốc gia vào tư thế sẵn sàng hỗ trợ cảnh sát tiểu bang và địa phương trong trường hợp xảy ra bạo lực tại thành phố Ferguson khi quyết định của đại bồi thẩm đoàn được công bố. Bạo lực nổ ra ngay sau vụ sĩ quan cảnh sát Darren Wilson bắn chết Michael Brown, thiếu niên 18 tuổi không mang vũ khí hồi tháng 8. Người biểu tình đã tụ tập hôm thứ Hai tại thành phố Clayton, bang Missouri, trong khi chờ đợi phán quyết của đại bồi thẩm đoàn. Quyết định của đại bồi thẩm đoàn về việc có nên truy tố Wilson hay không có thể sẽ khơi lên phản ứng dữ dội từ công luận, bất kể là phán quyết này ra sao. Nhưng nhà chức trách đặc biệt lo ngại là quyết định không truy tố có thể gây nên tình trạng bạo lực. Các cơ sở kinh doanh trên đường phố Ferguson từng chứng kiến bạo loạn nghiêm trọng sau vụ nổ súng đã dựng ván che chắn cửa sổ của các cửa tiệm của họ. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập UAE đã ghi thêm tên của hai tổ chức Hồi giáo tại Hoa Kỳ vào danh sách các tổ chức khủng bố của họ, gồm hơn 80 phong trào khủng bố trên khắp thế giới. Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập ghi tên Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo, một tổ chức đặt trụ sở ở Hoa Kỳ, được biết đến dưới tên tắt là CAIR, và Hội đồng Hồi giáo Hoa Kỳ vào danh sách các tổ chức khủng bố, trong đó có Al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo, Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo và nhóm chủ chiến Boko Haram. Cả CAIR lẫn Hội Hồi giáo Hoa Kỳ không bị chính phủ Mỹ liệt vào thành phần khủng bố. Hai tổ chức này đã lập tức phản đối quyết định của UAE và cho rằng đây là quyết định gây sốc và lạ lùng. Hàng ngàn người đã đổ về đường phố của thủ đô Praha hôm thứ Hai để kỷ niệm 25 năm chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở nước này, trước đó gọi là tiệp khắc. Ngày 17 tháng 11 năm 1989, sinh viên đã tuần hành châm ngòi cho một loạt các cuộc biểu tình trên toàn quốc nhân sự kiện bức tường Berlin sụp đổ trước đó không lâu. Sự kiện này được gọi là cuộc cách mạng Nhung. Và tháng 12 năm đó, kịch tác gia bất đồng chính kiến Václav Havel được bầu làm tổng thống và là tổng thống dân cử đầu tiên trong nhiều thập kỷ. 4 năm sau, tiệp khắc phân thành hai nước Cộng hòa Czech và Slovakia trong hòa bình. Cộng hòa Czech bây giờ là thành viên của Liên minh châu Âu.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, những câu chuyện cổ khắp nơi trên thế giới đang đem lại một cái nhìn sâu sắc về việc phụ nữ thời cổ đại đã sống sót những cuộc chiến tranh như thế nào. Lịch sử truyền miệng kể lại việc phụ nữ đã tự phát triển những sách lược để bảo vệ bản thân và con cái của họ. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Cho dù là từ hàng thế kỷ trước hay ngày nay, phụ nữ đã chịu đựng rất nhiều vì chiến tranh, mặc dù họ thường không phải là những người tham gia chiến đấu. Những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cho thấy phụ nữ đã sử dụng sự khôn ngoan của mình để vượt qua nghịch cảnh. Bà Michelle Scalise Sugiyama, giảng viên môn nhân chủng học tại Trường Đại học Oregon đã nghiên cứu những câu chuyện đó. Những câu chuyện này xuất xứ từ những bộ tộc người da đỏ Bắc Mỹ, người Eskimo ở Bắc Cực, thổ dân Australia, người San ở Nam Phi và các bộ tộc ở Nam Mỹ. Bà nói rằng cả người bản địa và những nhà nhân chủng học đều đồng ý rằng cộng đồng loài người cổ, khi còn ở giai đoạn săn bắt hái lượm, đã truyền bá lại kiến thức của họ thông qua những câu chuyện truyền miệng, chứ không phải bằng những tài liệu được ghi chép lại.
My main interest is the role that storytelling has played in human evolution and how far back it dates.
Mối quan tâm chính của tôi đó là việc kể những câu chuyện như vậy đã đóng vai trò như thế nào trong sự tiến hóa của loài người và nó đã xuất hiện từ bao giờ trong thời tiền sử của con người. Lý luận cơ bản của tôi trong bài nghiên cứu của mình là nó đã xuất hiện cách đây từ hàng ngàn, hàng chục ngàn năm cho tới khi tất cả con người trên hành tinh này bắt đầu kiếm sống bằng cách săn bắt và hái lượm. Vì thế mà tôi bắt đầu hỏi bản thân mình rằng những kiểu thông tin như thế nào đã xuất hiện để con người tìm đến việc kiếm sống bằng việc săn bắt hái lượm? Những vấn đề cơ bản mà họ phải đối mặt là gì? Và chiến tranh là một trong những vấn đề đó.
Bà Sugiyama nói rằng có rất nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện về tâm lý tiến hóa trong chiến tranh và khi nó bắt đầu xuất hiện trong thời kỳ tiền lịch sử con người. Nhưng bà nói rằng có rất ít thông tin về phụ nữ và chiến tranh của các giai đoạn.
The research focuses on men because warfare is primarily waged by men.
Cuộc nghiên cứu tập trung vào đàn ông bởi vì chiến tranh thường do đàn ông gây ra, đặc biệt trong những xã hội loạn lạc. Phụ nữ là nạn nhân của nó. Họ tự bảo vệ bản thân, nhưng họ không thực sự tham gia vào việc tấn công những nhóm người khác. Cuộc nghiên cứu tập trung vào việc tại sao đàn ông có động lực tham gia vào hành vi kiểu như thế này, những lợi ích có thể là gì và việc tâm lý đàn ông đã được hình thành như thế nào để khiến đàn ông tham gia vào chiến tranh. Bà Scarlett Sugiyama nói rằng những câu chuyện truyền miệng cung cấp những khuôn mẫu hành vi dài hạn mà những công trình khảo cổ chẳng hạn không thể cung cấp. Bà nói rằng đàn ông chết nhiều trong chiến tranh hơn phụ nữ, nhưng bà cũng nói rằng phụ nữ bị ảnh hưởng vì những cuộc chiến về nhiều mặt.
Death in violent interactions is not the only potential cost of warfare, especially in the case of women. Women are often taken captive.
Chết trong những lần tiếp xúc bạo lực không phải là cái giá có thể duy nhất của chiến tranh, đặc biệt là trong trường hợp của phụ nữ. Phụ nữ thông thường bị bắt giữ và trẻ em cũng vậy, trong khi đàn ông có khả năng bị giết hơn. Họ thường không bị bắt giữ, vì thế mà nó khiến tôi bắt đầu nghĩ tới những cách khác nhau mà cuộc chiến ảnh hưởng tới phụ nữ.
Bà đưa ra một ví dụ. Việc phụ nữ giữa một cuộc chiến có thể phản ứng như thế nào?
If a woman was taken captive and she wanted to escape, well, one really useful piece of information would be what the terrain is like between the enemy villages.
Nếu một người phụ nữ bị bắt giữ và muốn trốn thoát, một mẩu thông tin rất hữu ích đó là địa hình giữa ngôi làng kẻ thù mà bạn đang bị đem tới và ngôi làng nơi bạn muốn trở về là như thế nào. Bạn phải tìm cách tìm đường trở về. Một thông tin hữu ích khác sẽ là những nhóm kẻ thù khác nhau này đang sống quanh mình. Chúng đối xử với những người mà chúng bắt như thế nào? Chúng có nhận nuôi những người này, chào đón họ gia nhập bộ tộc và đối xử với họ như những thành viên trong nhóm chúng hay không? Chúng có tra tấn họ không? Chúng có cưỡng hiếp họ không?
Vì thế, liệu việc phản kháng lại những kẻ tấn công hay cứ ngoan ngoãn nghe theo lệnh của chúng vì như vậy sẽ không bị giết là sẽ tốt hơn? Theo bà Sugiyama, một chiến lược khác có thể sử dụng đó là tình dục để trốn thoát.
Women are typically taken as wives, so she'll pretend to like her new husband, and then when an opportunity to escape arises, she will typically engage him in very vigorous sexual intercourse.
Phụ nữ thường bị bắt làm vợ, vì thế mà cô ấy sẽ có thể giả bộ là thích người chồng đó, và rồi khi có cơ hội trốn thoát, cô ấy sẽ thường dụ kẻ thù quan hệ tình dục một cách cuồng nhiệt để khiến chúng mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ sâu. Và ngay khi hắn ta thiếp đi, cô ấy sẽ giết hắn ta, hoặc đôi khi chồng thật của cô ấy sẽ giết hắn. Chồng cô ấy có thể cũng tham gia vào nỗ lực giúp cô ấy trốn thoát, vì thế anh ta sẽ lẻn vào căn lều sau khi kẻ thù kiệt sức, giết hắn ta, và sau đó hai vợ chồng họ sẽ trốn đi.
Giảng viên bộ môn nhân chủng học nói rằng, cái gọi là hội chứng Stockholm có thể là gốc rễ tổ tiên. Đó là lúc những con tin phát triển mối quan hệ tốt với những kẻ bắt giữ trong những điều kiện bị ngược đãi.
When I started researching it, I was surprised to discover that there's actually no validated criteria for diagnosing it.
Khi tôi bắt đầu cuộc nghiên cứu, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thực ra không hề có một tiêu chí nào được xác nhận trong việc chẩn đoán hội chứng đó. Nó không được cộng đồng y khoa công nhận là một chứng rối loạn tâm thần, và điều này gợi ý rằng nó có thể là một kỹ thuật, một chiến lược đối phó. Nó có thể gia tăng cơ hội sống sót cho người bị bắt giữ bằng cách thúc đẩy cô ấy đồng cảm với kẻ bắt giữ, chấp nhận quan điểm của chúng để cô ấy có thể thích nghi với một xã hội mới.
Bà Scarlett Sugiyama nói rằng bà băn khoăn liệu tình trạng tâm lý này có thể đúng với trường hợp của hàng trăm em gái đã bị nhóm chủ chiến Boko Haram ở Nigeria bắt cóc hồi đầu năm nay hay không.
When women are taken captive, they're put in this really difficult position, which is you don't know if you're going to be rescued or not. So you don't know if you're going to spend the rest of your life.
Khi phụ nữ bị bắt giữ, họ bị đặt trong một vị trí rất khó khăn, đó là bạn không biết liệu rằng mình sẽ được giải cứu hay không. Vì thế, bạn không biết liệu mình sẽ sống nốt phần đời còn lại trong xã hội mới này, mà về cơ bản bạn là kẻ thù của họ, một người ngoài cuộc, hay là bạn sẽ cố gắng để quay trở về với xã hội nơi bạn sinh ra, với nhóm người không coi bạn là kẻ thù.
Bà nói rằng, cuộc nghiên cứu của bà có thể đưa tới một sự hỗ trợ xã hội và tâm lý tốt hơn cho những phụ nữ bị ảnh hưởng của cuộc chiến tranh. Kết quả nghiên cứu được công bố trong chuyên san Springer's Human Nature.
Tin từ khu vực Nam Á. Thưa quý vị, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tới liên bang Pakistan hồi cuối tuần qua đã tạo ra một sự lạc quan bất thường ở cả hai nước, và một số người nói rằng đây là phần đầu của một chương mới trong mối quan hệ song phương vốn có nhiều sự bất hòa kinh niên. Từ Islamabad, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Tổng thống Ghani đã trải qua hai ngày rất bận rộn ở Pakistan, nơi ông tham gia những cuộc thảo luận cặn kẽ với Thủ tướng Nawaz Sharif và các nhà lãnh đạo chính trị khác. Nhưng cao điểm của những hoạt động của ông là chuyến viếng thăm Bộ Tư lệnh của quân đội Pakistan có nhiều thế lực, một cơ quan mà nhiều người Afghanistan cho là đã và đang châm dầu vào lửa cho cuộc xung đột ở nước họ. Cựu đại sứ Pakistan ở Mỹ, bà Sherry Raymond, là một trong các chính khách đã gặp ông Ghani bên lề chuyến công du chính thức của ông đến Pakistan. Bà cho đài VOA biết rằng nhà lãnh đạo Afghanistan rõ ràng là có ý định chấm dứt những mối căng thẳng trong các mối quan hệ song phương.
It was a clear effort by the new leadership to reach across the board.
Đây rõ ràng là một nỗ lực của giới lãnh đạo mới ở Afghanistan nhằm vươn tới một cách rộng khắp và rất tích cực để tham gia một chương trình làm việc có tính chất xây dựng và hướng về phía trước với một sự nhận thức rõ ràng về những vấn đề mà mối quan hệ song phương đã gặp phải trong quá khứ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ý tưởng về việc gạt bỏ hiềm khích để tận dụng tiềm năng của đôi bên trong lĩnh vực thương mại cũng như trong sự hội nhập giữa người dân với người dân như một trung tâm năng lượng của khu vực Nam Á chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề chiến lược và chống khủng bố. Và tôi thật sự nhận thấy có ý chí chính trị từ cả hai phía để khắc phục vấn đề.
Phát biểu với VOA qua điện thoại từ Kabul, giáo sư Farooq Azam, một phụ tá thân cận của Tổng thống Ghani, cũng bày tỏ sự lạc quan. Ông nói rằng chuyến công du này sẽ rất hữu ích cho việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau.
Tôi nghĩ rằng đây là một thời đại mới, và Tổng thống Ghani, một người chú trọng về công tác phát triển, một người của thịnh vượng kinh tế và tầm nhìn xa, đã đưa ra một luận đề mới là thay vì đối đầu với nhau, chúng ta hãy hợp tác với nhau và tìm kiếm những phương thức để thay đổi hoàn cảnh nhằm phục vụ cho lợi ích của người dân.
Giáo sư Azam bày tỏ sự lạc quan dè dặt đối với việc ông Ghani đến thăm Bộ Tư lệnh Quân đội ở Pakistan ở Rawalpindi và thảo luận với Đại tướng Rahim Sharif.
Đây là một cử chỉ quan trọng về phía Pakistan. Pakistan đã chứng tỏ cho Tổng thống Ghani thấy rằng giới lãnh đạo quân sự sẵn sàng mở cửa đón tiếp ông. Và có lẽ ông Ghani cũng nghĩ rằng quân đội ở Pakistan là những người quyết định các vấn đề, chứ không phải chính phủ dân sự. Vì vậy, đây là một cử chỉ tốt đẹp và tôi nghĩ rằng họ có thể tiến tới. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là trên thực tế chúng ta có thể làm việc chung với nhau hay không?
Cựu đại sứ Rayman không tán đồng ý kiến cho rằng chính sách về Afghanistan là do quân đội Pakistan định đoạt, chứ không phải giới lãnh đạo dân sự. Bà nói rằng những sự tương tác trực tiếp giữa các định chế liên hệ ở hai phía của biên giới sẽ góp phần làm giảm thiểu những mối căng thẳng, bởi vì những sự thử thách trong lĩnh vực chống khủng bố trong mối quan hệ song phương chủ yếu là phát sinh từ sự khác biệt đối với các chính sách chống khủng bố.
Tôi nghĩ rằng đây là một hành động khôn khéo và tôi nghĩ rằng việc tiến hành hoạt động ngoại giao có tính chất cưỡng ép thông qua truyền thông của mọi phía cần phải chấm dứt. Đưa ra thông điệp trên phương tiện truyền thông đại chúng không phải là cách để thực hiện hoạt động ngoại giao. Nếu quý vị muốn giải quyết một vấn đề, quý vị nên gửi một thông điệp cho phía bên kia. Và tôi nghĩ rằng đó là cách thức để tiến tới. Và tôi nghĩ rằng Afghanistan và Tổng thống Ghani đã tỏ dấu hiệu cho thấy họ muốn thực hiện những sáng kiến tích cực đó. Vì vậy, tôi thật sự muốn nhìn về tương lai và tiếp tục xây dựng trên những thành quả ít ỏi mà chúng tôi có thể đạt được vào thời điểm này.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai thường tố cáo quân đội Pakistan để cho phiến quân Afghanistan chỉ huy cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan, và khăng khăng cho rằng Islamabad có thể gây ảnh hưởng để tổ chức của phe Hồi giáo này ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Afghanistan. Trong lúc giới chỉ trích không biết chắc là Pakistan có thể thuyết phục phe Taliban trở thành một phần của nỗ lực hòa giải chính trị ở Afghanistan hay không, giáo sư Azam kêu gọi giới lãnh đạo mới ở Afghanistan hãy nhanh chóng soạn thảo kế hoạch hòa bình của chính mình trước khi tìm kiếm sự trợ giúp của các nước khác.
Hòa bình phần lớn là tùy thuộc vào Afghanistan, và đây là công việc của chính phủ Afghanistan. Trước hết là họ phải tự làm rõ là chính phủ của Afghanistan có muốn hòa bình hay không, và nếu có thì loại hòa bình mà họ muốn là gì. Và họ phải trình bày một định nghĩa rõ ràng và một cơ chế rõ ràng và phải nhượng bộ để hòa giải, để tiến tới trên thực tế, rồi sau đó họ mới yêu cầu sự giúp đỡ của những nước khác.
Hoa Kỳ cũng tin rằng tuy có những thử thách có tính chất thâm căn cố đế, Pakistan và Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ghani dường như muốn có một sự khởi đầu mới mẻ cho mối quan hệ song phương. Đại diện đặc biệt của chính phủ Mỹ về Afghanistan và Pakistan, ông Dan Feldman, phát biểu như sau với đài VOA một ngày trước khi Tổng thống Ghani đi thăm Pakistan.
This is the most alignment that I've seen in terms of the opportunity.
Đây là một sự điều chỉnh quan trọng nhất mà tôi nhận thấy xét về mặt cơ hội để có một chương mới trong mối quan hệ. Và tôi nghĩ rằng có rất nhiều lĩnh vực có thể đạt được tiến bộ về vấn đề quân sự xuyên biên giới, về vấn đề chống khủng bố. Có rất nhiều chuyện có thể có ích rất nhiều cho người dân Afghanistan và người dân Pakistan nếu hai nước có thể làm việc với nhau tốt hơn. Và chúng tôi đã nhận thấy nhiều chỉ dấu cho thấy đó là điều có thể đạt được vì quyết tâm và ước muốn của cả giới lãnh đạo Pakistan lẫn giới lãnh đạo Afghanistan.
Các nhà phân tích hy vọng chuyến viếng thăm của Tổng thống Ghani đến Islamabad sẽ tăng cường sự hợp tác an ninh giữa hai nước và cải thiện công tác quản lý đường biên giới khó kiểm soát, nhằm ngăn không cho những phần tử hiếu chiến có nơi ẩn náu để tiến hành những hoạt động nổi dậy ở cả hai nước.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Cuộc sống đâu đây với Hoàng Long.
Bệnh viện số 18 ở quận Kievsky từ nhiều tháng nay đã không còn bác sĩ hay bệnh nhân nào. Nhưng nơi này giờ đây là chốn nương thân của hàng chục người lánh chiến sự, trong một khu dân cư toàn những khu nhà cao 5 tầng bị mất mái, từng lỗ chỗ những vết đạn và những ô cửa sổ trống hoác. Những cư dân này tá túc trong tầng hầm của bệnh viện. Ai nấy đều khoác nhiều lớp quần áo cũ kỹ để giữ ấm trong cái lạnh mùa thu giảm xuống dưới 0 độ C vào ban đêm. Họ cố thu vén sinh sống trong những không gian có thể tạm gọi là những gian phòng, được thắp sáng bằng nến và dầu hạt hướng dương đựng trong một cái đĩa. Vẻ mệt mỏi và nỗi lo âu lớn dần khi mùa đông đang gần kề. Anh Vladimir Tumanov ngồi co ro bên cạnh những con chó của mình. Người thợ sửa xe hơi 38 tuổi này cho biết nhà của anh đã bị phá hủy vào cuối tháng 8. Anh phải ở lại với người mẹ 73 tuổi vì bà bệnh nặng không thể rời khỏi thành phố. Anh đang cầu nguyện cho một mùa đông ấm áp và chiến tranh chấm dứt.
Здесь как бы еду готовить только на костре получится. Костёр рядом.
Anh Tumanov nói, mọi người phải nhóm lửa để nấu ăn. Củi thì khan hiếm, và cư dân phải dùng tới những đống cửa sổ bằng gỗ bị gãy do những vụ nổ làm văng ra. Chúng tôi sẽ thu gom lại và nhóm lửa. Ở đây không có hơi sưởi ấm, nhưng nếu điện trở lại thì chúng tôi sẽ có được chút hơi sưởi ấm, anh Tumanov nói. Những người ở lại trong khu vực này như anh Tumanov đã chứng kiến giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ và quân ly khai thân Nga, giành giật một sân bay gần đó bên kia cây cầu. Những cư dân này hoặc quá nghèo hoặc quá già nên không thể tản cư lánh cuộc nội chiến tàn khốc đã khiến những cửa hiệu mặt tiền hào nhoáng trên đường phố Donetsk phải đóng ván che chắn và biến những khu dân cư của tầng lớp lao động thành chốn không người. Mất đi 400.000 người trong tổng số 1 triệu dân trước chiến tranh, Donetsk giờ chuẩn bị đối mặt với mùa đông giá lạnh phía trước. Với khí hậu như ở miền đông Ukraine, nơi mà nhiệt độ thường ở mức dưới 0 độ C suốt mùa đông, thiệt hại về cơ sở hạ tầng trọng yếu và thiếu nỗ lực cung cấp đủ chỗ trú ẩn cho những người mà nhà cửa bị phá hủy, thì có nghĩa là thế nào cũng sẽ có người chết cóng. Cách bệnh viện một vài khu nhà, một đội sửa chữa đang sửa một đường ống nước nóng cung cấp hơi sưởi ấm đến cho một trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng. Ông Alexander Zuyev, người giám sát đội sửa chữa, nói, giúp đỡ những người dân có nhà bị hư hỏng nặng nằm ngoài khả năng của ông. Cộng thêm chuyện nhà không mái, không cửa sổ, thì có sửa chữa hệ thống sưởi cũng vô ích, ông nói. Một số trạm thủy nhiệt ở Donetsk cung cấp hơi nóng cho hàng chục ngôi nhà, hiện nằm trên chiến tuyến giữa phiến quân và lực lượng chính phủ. Ông Zuyev nói, đi đến đó chỉ để bật hơi sưởi lên, nếu thiết bị còn nguyên vẹn, cũng là quá nguy hiểm. Khoảng 1.000 ngôi nhà và tòa nhà chung cư chiếm 10% tổng số nơi cư ngụ của cư dân thành phố, đã bị hư hại vì pháo kích, theo lời một cựu quan chức trong tòa thị chính Donetsk. Một số nhà không thể nào sửa chữa được, và nhiều người sống trong cảnh mất điện. Ukraine đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện năng vì cuộc xung đột đã làm gián đoạn nguồn cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện, cung cấp khoảng 40% điện năng của đất nước. Tình hình chiến sự khiến ông Zuyev lo sợ về viễn cảnh sắp tới. Nếu có vấn đề với khí đốt thì coi như chúng tôi xong đời, ông nói. Bởi vì trạm thủy nhiệt này vận hành bằng khí đốt, không dùng than được. Than thì phải dùng một hệ thống hoàn toàn khác. Mới đây, Moscow đã đồng ý tái khởi động nguồn khí đốt của Nga cung ứng cho Ukraine trong một nỗ lực do Liên minh châu Âu làm trung gian điều giải, nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng có thể khiến Ukraine không đủ hơi sưởi ấm trong mùa đông chết chóc. Thế nhưng vấn đề chính yếu là kiếm đâu ra tiền để thanh toán những khoản cung ứng này, trong khi Ukraine đang lâm vào tình thế ngặt nghèo về tài chính. Vào một buổi chiều tháng 10 ấm áp, bên trong căn hộ của cô Anastasia Gushina, 30 tuổi, ở quận Petrovsky, còn lạnh hơn bên ngoài. Đứa con trai 5 tuổi của cô chơi trong nhà với chiếc áo dày khoác trên người. Khu nhà chung cư 4 tầng của cô bị trúng pháo 2 lần trong tháng 8, làm mái nhà đổ sập. Cô Gushina và mấy người hàng xóm sẵn lòng tự mình đóng lại mái nhà mới, nhưng không đủ tiền để mua vật liệu xây dựng. Chính quyền địa phương và chính quyền phiến quân vẫn làm ngơ trước lời thỉnh cầu của họ. Trớ trêu thay, hệ thống sưởi mới được bật lại trong nhà, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì nhà không có mái. Cô Gushina nói, toàn bộ nơi này sẽ sụp xuống dưới sức nặng của tuyết nếu mái nhà không được sửa chữa trước mùa đông. Cha cô Gushina đóng một tấm vải nhựa lên ô cửa sổ bị vỡ để cố ngăn cái lạnh tràn vào nhà. Nhưng ông biết làm vậy cũng vô ích khi mùa đông đang tới gần. Gia đình giờ phải xuống sống dưới tầng hầm, nơi duy nhất có điện và nước máy, và trước đây từng được sử dụng như một văn phòng. Cô Gushina ủng hộ quân nổi dậy thân Nga vì mất lòng tin sâu sắc và sợ chính phủ mới ở Kiev. Nhưng cô nói cô không bỏ phiếu chọn chiến tranh. Cô chỉ đơn giản muốn một tương lai tốt hơn cho con mình. Giờ, cô chỉ mong gia đình có thể vượt qua được mùa đông này.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về tin tức cho biết nhà chức trách Syria đã bắt giữ nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng người Syria Luai Hussein. Ông Hussein được cho là đang đi thăm gia đình ở Tây Ban Nha thì bị bắt gần biên giới Syria, Liban vào ngày 12 tháng 11. Ông Hussein từ lâu là người chỉ trích gia đình Assad, đã cai trị Syria trong 4 thập kỷ. Dưới thời Hafez al-Assad, cha của nhà lãnh đạo hiện thời, ông Hussein đã ngồi tù 7 năm. Năm 2011, ông lại bị chính quyền bắt giam sau khi bày tỏ cảm thông với những người biểu tình ôn hòa chống chính phủ tại thành phố Dara, những người đã bị lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đáp lại bằng cuộc tấn công bạo lực, châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay, đã khiến gần 200.000 người Syria thiệt mạng và hàng triệu người thất tán. Ông Luai Hussein là người đồng sáng lập một phong trào gọi là xây dựng nhà nước Syria và đã kêu gọi thành lập một chính phủ liên minh thay thế Bashar al-Assad. Có tin tức nói rằng một thẩm phán đã buộc tội ông làm suy yếu tình cảm quốc gia và làm suy yếu khí thế quốc gia. Việc bắt giữ ông Hussein là người thuộc giáo phái Alawite cũng giống như chính gia đình Assad, làm suy yếu luận điệu của chế độ Syria nói rằng đối thủ của họ tất cả đều là những kẻ khủng bố mà chủ yếu là phần tử cực đoan giáo phái Sunni. Việc giam giữ ông Luai cho thấy bất cứ ai phản đối sự tàn bạo của chế độ Assad, bất kể tôn giáo hay sắc tộc nào, đều có thể bị bắt và giam giữ trong những nhà tù khét tiếng của chế độ Syria. Hàng chục ngàn người Syria thuộc mọi thành phần xã hội như bác sĩ, nhà báo, trẻ em, phụ nữ, người bảo vệ nhân quyền tiếp tục bị chính quyền giam cầm và nhiều người bị tra tấn, bạo hành tình dục và bỏ đói. Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria
phóng thích tất cả những người bị giam giữ tùy tiện và các tù nhân chính trị. Đặc biệt, Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Bashar al-Assad ngay lập tức thả ông Luay Hussein và hàng ngàn người Syria bị cầm tù trong những nhà giam khủng khiếp của nước này. Hoa Kỳ cũng kêu gọi chế độ Assad ngay lập tức cho phép các giám sát viên quốc tế được tự do tiếp cận tất cả những cơ sở giam giữ. Chế độ Assad đã mang lại đau khổ không kể xiết cho người dân Syria. Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị để giảm bớt đau khổ và đặt nền tảng cho một chính quyền không có Bashar al-Assad, một chính quyền đáp ứng được ý chí và nguyện vọng của người dân Syria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Hai người Palestine trang bị với súng và dao đã xông vào một đền thờ Do Thái giáo ở Jerusalem hôm thứ Ba, giết chết 4 người trước khi bị cảnh sát bắn chết. Vụ tấn công xảy ra tại một khu vực của thành phần Do Thái giáo cực đoan, nơi có nhiều di dân đến từ các nước Tây Phương. Cảnh sát cho hay 4 người bị giết là người Israel, có 2 quốc tịch, 3 người có quốc tịch Mỹ và người thứ 4 có quốc tịch Anh. Vụ tấn công xảy ra giữa lúc bạo lực đang leo thang tại Jerusalem và vùng bờ Tây trong suốt tháng qua. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói Nga đã leo thang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự cả bên trong Ukraine và dọc theo biên giới chung với nước này bằng cách triển khai quân đội và thiết bị quân sự tiên tiến, kể cả các hệ thống phòng không. Phát biểu tại Brussels hôm nay, ông Stoltenberg kêu gọi Moscow triệt thoái binh lính Nga và góp phần để tìm một giải pháp hòa bình tại Ukraine, nơi các thành phần ly khai thân Nga đang chiến đấu chống các lực lượng Ukraine ở miền đông nước này. Quân đội Ukraine cho hay có ít nhất 5 binh sĩ bị giết và 8 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh tính từ hôm Chủ nhật. Quay sang châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định tổ chức một cuộc bầu cử đột xuất và hoãn thực hiện biện pháp tăng thuế gây nhiều tranh cãi trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm củng cố sự ủng hộ chính trị và các nỗ lực của ông chống suy thoái kinh tế. Tại buổi họp báo hôm nay, Thủ tướng Abe loan báo ông sẽ giải tán quốc hội trong tuần này và tổ chức bầu cử vào tháng tới, 2 năm trước kỳ hạn. Tuy ngày bầu cử chưa được công bố, nhưng truyền thông Nhật nói có phần chắc bầu cử sẽ được tổ chức vào khoảng trung tuần tháng sau. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói ông hy vọng Hoa Kỳ và nhóm P5+1 có thể đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Các nhà thương thuyết đến từ Iran và Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức lại họp hôm nay ở Vienna. Các nước vừa nêu có chưa đầy một tuần trước hạn chót ngày 24 tháng 11 để đạt được thỏa thuận với nhau. Các giới chức Afghanistan nói một vụ nổ do kẻ đánh bom tự sát gây ra đã giết chết ít nhất 2 nhân viên an ninh tại một căn cứ của lực lượng nước ngoài ở Kabul. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói một xe tải nhỏ chất đầy thuốc nổ đã tông vào cổng của một căn cứ nước ngoài ở khu vực Pul-e-Chakri của thủ đô Kabul vào sáng sớm hôm nay.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.